Dạ con bạch thầy, nhờ thầy từ bi chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của câu: này các tỷ kheo, có tám pháp đưa đến bậc thánh là tam quy và ngũ giới. Một vị cư sĩ có gia đình, có vợ, con, vị ấy đang ở trình độ nhập lưu, nghĩa là vị cư sĩ ấy chỉ cần thấy ra được ảo tưởng về thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ để không bị vướng mắc, chứ không phải cố diệt chúng, có đúng không ạ? Nhờ thầy từ bi khai thị giúp liên hệ giữa việc thọ trì tam quy ngũ giới đến việc buông bỏ chấp thủ về thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ ạ.
Nói về tam quy ngũ giới, nếu mà mình không hiểu á thì mình cứ nghĩ rằng là mình cứ đến chùa mình thọ tam quy ngũ giới xong rồi cái là mình sẽ chờ đợi đến một lúc nào mình thành bậc thánh á, thì chuyện đó là không có đâu. Nhưng mà tam quy ngũ giới mà hiểu đúng á, mà làm đúng á, thì cái đó nó mới là đưa đến giác ngộ giải thoát, đưa đến bậc thánh. Thì cái tam quy đó, cái tam quy là thế này, mình thường hay hiểu tam quy là quy y Phật, là mình quy y một vị Phật nào đó. Thí dụ như bây giờ bên Nam Tông á, thì quy y Đức Phật Thích Ca, bên Tịnh Độ á, thì quy y Đức Phật A Di Đà, rồi bên Mật Tông á, thì là quy y Đức Phật Đại Nhật Như Lai, thí dụ vậy. Hóa ra là mình quy y cái cá nhân của mỗi vị Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài nói là quy y tam bảo ở đây đó, là quy y cái đức tính của tam bảo, chứ không phải quy y cái hình thức của tam bảo, mà quy y cái đức tính của tam bảo. Thì Phật á, đức tính của Phật á, là sáng suốt, chữ Buddha, Buddha hay là Buddhati, có nghĩa là sáng suốt, rõ biết, biết một cách minh bạch rõ ràng, thì cái đó gọi là Buddhati, hay là thấu suốt mọi vấn đề, thì đó là Buddhati. Thành ra Buddha là có nghĩa là một cái người đã hoàn toàn rõ biết sự thật. Đó, đơn giản là vậy thôi. Mà sự thật đó cũng là đơn giản như Đức Phật ngài nói là Như Lai mà chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác là do Như Lai thấy rõ cái đâu là tập đế, đâu là khổ đế, đâu là đạo đế, đâu là diệt đế. Đó là bốn sự thật. Thì giác ngộ bốn sự thật đó mà gọi là bậc chánh đẳng, vô thường chánh đẳng giác. Thế thì ở đây cái thấy đó phải là một tâm sáng suốt mới là thấy. Mà tâm sáng suốt này đó thì Đức Phật ngài đã nói là mọi người đều có cái tâm Vipassana Citta, là mọi người đều có một cái tâm trói sáng, trong sáng, mà trong sáng thì nó thanh tịnh, cho nên nó là hoặc là tịch lặng, tịnh lặng, thanh tịnh, trong sáng, cho nên nó có ba yếu tố. Cái tâm mình nó có ba yếu tố: yếu tố sáng suốt, yếu tố định tĩnh hay là tĩnh lặng, và yếu tố thanh tịnh, tức là trong sạch. Vậy thì bây giờ chúng ta dùng ba cái từ này để biểu hiện cho Phật Pháp Tăng. Phật đó là bậc hoàn toàn sáng suốt, như là đức tính của chư Phật là hoàn toàn sáng suốt. Đức tính của Pháp là tịch tịnh vắng lặng. Chỉ có cái tâm mình mới là lao sao, mới là nghĩ thiện, nghĩ ác, mới xử nghĩ lung tung. Chứ còn bây giờ nếu mà mình tịnh lặng một cái thì mình thấy các Pháp đều tịnh lặng hết. Cho nên nói rằng là chư Pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng. Tức là thật ra là bây giờ mình nhìn thấy tất cả các Pháp đều nó là tịnh lặng hết á. Chỉ có cái tâm mình ngồi đây lao sao hay không lao sao là do tâm mình thôi. Trong ngoài đó dù có bạo bùng đi nữa đó thì nó vẫn tịnh lặng. Cho nên thầy có một câu thơ nói là: cuồng phong bạo tố ngất trời, khúc vô thanh vẫn ngàn đời vô thanh. Tức là mặc dù là bạo tố như vậy nhưng mà nó vẫn tịnh lặng thôi. Còn cái mà ồn ào chính là cái tâm mình mới là ồn ào á. Nếu mà mình ngồi mình nhìn một cái cảnh biển, cảnh sông, cảnh mây trời gì, trăng sao gì đó, mà tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ thấy nó cực kỳ tĩnh lặng luôn. Cho nên cái bản chất thực của pháp là tịch tịnh, vắng lặng, định tịnh, tịnh lặng. Đó. Thế thì bây giờ mình mà hòa nhập vào được sự tịnh lặng của các pháp á, cái tịch tịnh của các pháp á, thì tâm mình phải định tĩnh, phải tĩnh lặng, phải yên tĩnh, phải an tịnh. Bây giờ quy y Phật là gì? Mình nói quy y Phật xong rồi cái mình lấy cái bằng quy y đem về treo lên là xong rồi thì đâu phải. Mà hàng ngày đó mình hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, tức là quy y Phật. Quy y Phật từng hành động, quy y Phật từng lời nói, quy y Phật từng suy nghĩ. À, tức là nếu mà mình luôn sáng suốt định tĩnh, luôn sáng suốt trong suy nghĩ hành động thì đó là quy y Phật. Bây giờ quy y pháp, pháp là tịch tịnh, thì tâm mình vắng lặng thì mới là đồng với là cái bản chất tịch tịnh của pháp. Còn khi tâm mình ồn ào một cái thì là mất hết cái sự tịch tịnh của trong tâm mình. Mà tâm mình không tịch tịnh thì mình sẽ thấy các pháp không tịch tịnh. Như là người buồn thì chẳng có vui đâu bao giờ, tức là vì cái cách bên ngoài nhiều khi nó là phản ánh là cái tâm hồn của mình bên trong bên ngoài đó. Cho nên khi mà tâm mình mà tĩnh lặng á thì chính là quy y pháp. Khi tâm mình an tịnh, định tịnh thì đó là quy y pháp. Tức là trước mọi sự thì tâm mình vẫn là định tĩnh. Tức là hành động định tĩnh, nói năng định tĩnh, suy nghĩ định tĩnh, đó là quy y pháp. Và quy y tăng thì tăng nó là thanh tịnh hay là trong sạch. Sango Visuddho. Sango Visuddho. Còn pháp là Santikaro. Santikaro là làm cho tịch tịnh vắng lặng. Tịch tịnh vắng lặng là khác nha. Tịch tịnh vắng lặng là khác. Còn bên này là thanh tịnh, là trong lành là khác. Thế nào là thanh tịnh trong lành? Là khi mình hành động, nói năng, suy nghĩ không hại mình, hại người. Mình muốn nói gì cũng được, mình muốn làm gì cũng được, mình muốn suy nghĩ gì cũng được, miễn là hành động, nói năng, suy nghĩ đó không hại mình, hại người là được. Chống cần bắt mình phải đứng im không có suy nghĩ gì, không cần phải như vậy, mà mình vẫn có thể hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành. Tức là một cái hành động, nói năng, suy nghĩ mà hiền thiền này, chánh trực này, tức là mẫu mực này, và chân chính. Tăng là có bốn cái yếu tố đó đó. Tăng là Sango Visuddho, và cái Visuddho đó là Supatipanno, tức là hiền thiện. Uchupatipanno là chánh trực. Nyayapatipanno là mẫu mực. Và Samichipatipanno là chân chính. Tức là nếu mà mình hành động, nói năng, suy nghĩ mà một cách chân chính đó, thì đó là trong lành. Vậy thì bây giờ mình hành động, nói năng, suy nghĩ hiền thiện, chánh trực, mẫu mực, chân chánh, thì đó là mình đang hành động trong lành. Hành động trong lành. Mà trong lành tức là quy y tăng. Bởi vì tăng là có bốn cái đức tính đó. Vậy thì quý, mà bốn đức tính đó là của thánh tăng chứ không phải là của phàm tăng đâu. Phàm tăng không có đâu. Phàm tăng thì chỉ mới học để mà học quy y tam bảo thôi. Phàm tăng thì chỉ quy y tam bảo thôi. Còn cái người thật sự đã quy y tam bảo rồi đó, tức là luôn luôn hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành đó, thì đó là bậc thánh. Bởi vì hành động thì sáng suốt, hành động nói đang suy nghĩ thì sáng suốt, hành động nói đang suy nghĩ là tĩnh lặng, rồi hành động nói đang suy nghĩ trong lành, tức là thánh cái gì nữa đó. Và trong cái hành động thì không hại mình hại người, cho nên không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất sai, thì đó là bậc thánh rồi gì nữa. Bây giờ thầy nhắc lại một cái này quan trọng nghe. Thánh là trở lại hoàn toàn bình thường. Thánh là một người đã trở lại hoàn toàn bình thường chứ không còn bất thường nữa. Còn phàm là gì? Phàm là bất thường, là bởi vì bản ngã cứ tham sân si, muốn cái này muốn cái kia đủ thứ, cho nên mới gọi là phàm. Bây giờ không còn muốn gì nữa là thánh, chứ không phải là không phải đổi thành một cái gì hết á. Vẫn là thân này, vẫn là thọ này, tâm này, pháp này, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà bây giờ đó là nó trở lại bình thường rồi. Còn khi mình bất thường là mình cứ ham cái này, tham cái kia, muốn cái này, muốn cái nọ đủ thứ, thì cái đó là bất thường. Thế bây giờ thánh là trở lại bình thường, chứ không phải thánh là trở thành một cái gì đó mà mình ảo tưởng là nó cao siêu gì cả. Thì thực tế chừng nào đó thì mình mới dễ giác ngộ chừng đó. Càng thực tế thì càng dễ giác ngộ. Còn mà ngồi mà mình cứ suy nghĩ ba cái chuyện đâu mà không, mình cũng không biết là nó có hay không nữa. Mình không biết là có hay không. Tức là ảo tưởng. Mà mục đích của tu hành là gì? Mục đích của tu hành là thấy ra sự thật, là giác ngộ, thoát khỏi ảo tưởng, là giải thoát. Cho nên không còn cái phiền não khổ đau nữa. Đơn giản là để tôi là niết bàn. Không phải nhập niết bàn là phải chết rồi mới nhập niết bàn đâu. Tức là một cái người mà tâm không còn lăng xăng phiền trong phiền não khổ đau nữa, mà người đó trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, rồi tâm là luôn luôn là sáng suốt định tịnh trong lành, trong hành động nói năng suy nghĩ, rồi không làm những cái việc như là sát sanh trộm cắp chẳng hạn, tức là người đó là bậc thánh thôi. Là trở lại bình thường, chứ đâu phải là bậc thánh là cái gì mà không phải bậc thánh cái là người nó đổi khác cái rồi là bay rồi đúng không? bay là khi nào mà yếu quá mới đi, mới bay như kiểu mà già rồi, thầy già rồi đi có khi giống như bay rồi là do yếu rồi, chứ không phải là thần thông đâu. Còn nữa, hồi nãy có một cái là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Tại sao thân kiến là gì? Thân kiến là chấp vào cái hoạt động của thân tâm này đó là ta. Là ta. Thí dụ như mắt thấy sắc là nói ta thấy. Chứ thật ra là mắt thấy sắc thôi, chứ đâu có ta thấy. Mà cái ta thấy đó mới là chết đó. Nếu mà chỉ mắt thấy sắc thôi thì ai cũng mắt thấy sắc giống nhau. Nhưng mà khi nói là ta thấy một cái thì ta này thấy khác, ta kia thấy khác, cho nên mới sinh ra xung đột, sinh ra phiền não khổ đau. Đó. Cho nên là khi mà không còn thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái biết, cái quá trình nhận thức đó đó, rồi quá trình phản ứng đó đó là ta đó, mà nó chỉ là mắt là thấy sắc, mà tai nghe âm thanh thôi đó, thì lúc đó là không còn ngủ uống, không còn ngủ uống. Chứ không phải cái ngủ uống á, nhiều người cứ nghĩ rằng là ngủ uống là nó cứ còn hoài. Không phải. Ngủ uống là có khi khởi lên, có khi không. Bởi vì ngủ uống là một tiến trình tâm. Thí dụ nếu quý vị nhìn mấy cái hoa này mà tâm quý vị hoàn toàn lặng lẽ, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe không thôi, là không có ngủ uống. Nhưng mà khi quý vị nhìn cái này, quý vị thấy thích rồi ghét rồi phản ứng thế này phản ứng cái kia, lúc đó mới là ngủ uống. Cho nên chính cái thành Vipassana là để cho mình trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, chứ đừng có để cho cái ngủ uống khởi lên. Đó. Đừng để cho cái ngủ uống nó lăng xăng, nó khởi lên để mà nó tào tác theo cái ý đồ của bản ngã. Thành ra nếu như mọi người nhìn cái những cái hoa này mà tâm hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành, tức là quy y tam bảo ngàn, thì không có vấn đề gì cả, là bậc thánh rồi đó. Thánh tức là có thể thấy sự thật, chứ không phải là qua ngũ uẩn. Trực nhận sự thật là tuệ tri, mà qua ngũ uẩn cái là tượng tri, thức tri. Nó khác liền, mà mình quan sát mình mới thấy, chứ mình không quan sát là mình cứ nói trên pháp học không, mình mới hiểu được. Chứ qua pháp hành thì mình mới sẽ thấy rõ là đâu là tuệ tri, đâu là tượng tri, thức tri. Mà tượng tri, thức tri đó thì nó mới sinh ra ngũ uẩn, bởi vì ngũ uẩn là có sắc này, sắc là con mắt của mình với cái hoa này là sắc này. Mà thấy sắc đó thì mình lại liền có cái cảm thọ là dễ chịu với khó chịu này. Mà cái dễ chịu khó chịu đó là do tâm mình. Tức tại sao có người nhìn vô là thấy khó chịu, mà người nhìn vô là thấy dễ chịu? Như vậy rõ ràng là cái này nó không phải tạo ra dễ chịu khó chịu, mà chính tâm mình dễ chịu khó chịu. Cho nên khi sắc thì không sao, nhưng mà khi thọ sắc, mà nếu trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì không sao này. Nhưng mà khi thọ, thọ đó lúc đó mình mới tưởng. Thí dụ như là mình thấy dễ chịu rồi mình nói đẹp, mình thấy khó chịu rồi mình nói xấu. Nói xấu, nói đẹp, nói thế này thế kia, phê bình to nhỏ gì, màu sắc gì đó, lúc đó là thành tượng. Tượng xong rồi cái mình thích cái mình nổi sân, thì thức là tâm sân. Nếu mình tham thì thức là tâm tham. Mình đố kỵ thì thức là tâm, cũng là tâm sân đó, chẳng hạn vậy. Cho nên á, là khi mà cái người không còn thấy cái ngũ uẩn là ta nữa, mà bắt đầu có thể thấy pháp đúng như nó là, thì cái người đó là không còn thân kiến, đã dẹp bỏ được thân kiến. Còn khi mà mình phản ứng á, thì mình cũng biết đó là cái bản ngã, mà nó chỉ là ảo tưởng thôi, nó chỉ đem lại phiền não khổ đau thôi, thì đó cũng là mình thấy cái được cái ngũ uẩn. Cho nên mình không bị cái ngũ uẩn đó nó chi phối mình, mà mình thấy, một là mình thấy được cái tiến trình ngũ uẩn đó sinh diệt, hai là không có tiến trình ngũ uẩn đó khởi lên. Trong hai trường hợp đó thì một vị tu đạo hoàng á là làm được hai việc này. Một là có thể thấy được pháp như nó là. Hai là sau khi có khởi lên cái ý gì đó của mình thì biết rõ đó là ý đồ ảo tưởng của bản ngã. Cho nên nó gọi là không còn cái thân kiến. Và khi đã thấy sự thật rồi đó thì không còn hoài nghi nữa. Khi chưa thấy sự thật đó, thì mình cứ tu hoài mà không biết là mình tu nó tới đâu. Không biết mình tu, là có người thì cứ là cố mà tu sao để cho đắc sơ thiền, người cố tu sao đắc nhị thiền, rồi cũng không biết là cái nào là cái mà thật sự là nó là giác ngộ giải thoát. Còn khi cái người mà đã thấy sự thật rồi á, tức là nhập lưu đó, nhập lưu tức là đã nhập vào được với sự thật như nó đang là, cho nên cái người đó đó là không bị cái ngũ uẩn chi phối, và cũng không còn hoài nghi nữa, biết đâu là sự thật, đâu là ảo, cho nên không còn hoài nghi. Và thứ ba đó là không còn giới cấm thụ, là bởi vì sao? Giới cấm thụ tức là những hình thức đưa ra. Ví dụ như mình theo một pháp thiền ấy, mà mình theo cái phương pháp đó, rồi mình chấp vào cái phương pháp đó, pháp thiền đó là giới cấm thụ đó. Tức là bất kỳ một cái hình thức nào mà mình chấp vào cái hình thức đó thì gọi là chấp pháp hay là giới cấm thủ. Rồi á, mình nói rằng giới cấm thủ là nghi lệ, chứ thật ra chấp giới cũng là chấp giới chứ cấm thủ. Tại vì sao? Vì khi cái vị mà họ đã thấy được sự thật á, thì lúc đó họ phân biệt được hành động, nói năng, suy nghĩ của họ là đâu là đúng sự thật, đâu không phải đúng sự thật. Cho nên khi đó đó, cái giới của họ là giới do trí tuệ mà thấy, chứ không phải do bị quy định mà thấy. Thành ra có người giữ giới, nhưng mà giữ giới là bị giới ràng buộc. Còn có người giữ giới đúng là giới là để cho người đó được tự do. Đó. Giới là gì? Mà toàn giới là không không thôi nghe. Quý vị coi để ý là giới là toàn không không thôi. Không sắc sanh này, không sắc sanh là tự do đói. sát sanh mới bị ràng buộc, còn bây giờ không sát sanh là tự do, trộm cắp mới bị ràng buộc, không trộm cắp là được tự do. Cho nên rõ ràng khi một người mà đã thấu hiểu được cái giới đó, thì không phải là họ cố mà giữ cho nó đúng cái giới tướng không thôi, mà họ hiểu rất rõ. Cho nên trong trường bộ kinh Đức Phật ngài mới nói là người nào mà có trí tuệ thì người đó mới là giới mới trong sạch, mà người giới trong sạch là người đó có trí tuệ. Mà cái giới đó bây giờ đó là trở thành vô lượng giới, chứ không còn là bao nhiêu năm giới nữa. Tất cả mọi hành động nói năng đều là tinh tế, đều minh bạch, cho nên là giới trở nên vô lượng. Do đó nó không cần, nó không phải là bị giới hạn trong năm điều hay trong mười điều hay là trong năm chục điều gì cả, mà là bây giờ là làm gì hệ đi đứng nằm ngồi gì cũng đều là giới hết. Cho nên họ điều chỉnh được tất cả mọi cái. Ví dụ như mình nói mở cửa, mình đóng rầm 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 thì đâu có sát sanh đâu, đâu có trộm cắp đâu, đâu có tà dâm, đâu có nói dối, đâu uống rượu thôi, thành ra tôi cứ đóng cửa rầm rầm thôi. Tôi cứ đi ào ào, chứ còn ai ngủ mặc kệ, ai tham thiền mặc kệ, tôi cứ đi ào thôi. Tôi đâu có phạm năm giới đâu. Nhưng mà người tinh tế thì cái người mà không còn giới cấm thủ thì họ thấy là mọi người đang im lặng ngồi nghe như thế thì họ không có hát karaoke đây. Đó. Họ không có la hét ở đây là bởi vì họ tôn trọng những người khác, mà đó là giới. Đó. Cho nên cái giới lúc đó là cả một cái thấy biết rõ ràng. Đó. Cho nên lúc đó không còn giới cấm thủ, người đó là rất trong sạch. Nhưng không phải là bởi vì trong sạch là bởi vì hình thức giới, mà là bởi vì cái nội dung giới của họ đã là thông suốt. Thì vì đó là người là bậc thánh còn gì nữa. Mà bậc thánh đó chính là thấu rõ được cái hành động nói năng suy nghĩ của mình sáng suốt định tinh tịnh trong lành. Mà cái tinh tấn chánh niệm tinh giác cũng chính là sáng suốt định tịnh trong lành. Đó. Tinh tấn chánh niệm tinh giác để mình mới là tiếp cận với cái sự sáng suốt trong lành của cái bản tâm thanh tịnh trong sáng của mọi người. Đó. Cho nên đó, tam quy ngũ giới chính là pháp đưa đến bậc thánh, và tối thiểu đó là bậc tu đại hoằng, tức là không còn thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ.
Dạ thưa thầy, dạo này có một người tán tỉnh con thấy con bắt đầu có nhiều ảo tưởng. Con quan sát thấy tim mình đập nhiều hơn, bồi hồi hơn và nghĩ về họ nhiều hơn, hoặc thấy vui khi được nhắn hỏi han. Nhưng con nhận ra là con luôn thấy cô đơn và con không đón nhận và lắng nghe nó, nên con luôn hướng ra ngoài tìm kiếm một sự dựa dẫm nào đó ở bên ngoài để trốn tránh. Nên khi có một người chỉ mới nói hay làm gì đó rất nhỏ, thỏa những điều kiện là con cảm thấy được quan tâm và rung động. Vậy con cứ nên tiếp tục lắng nghe như thế này hay đối trị những ảo tưởng của mình và cần lý trí để tương tác với người này, có phải không ạ?
Cái này thì nó không có một cái mức nhất định nào cả, mà tùy mỗi người. Có người thì trong cái tiếp xúc tình cảm đó họ thấy rõ là hoàn toàn là vô ích, là trói buộc, và thực sự họ không hề có một nhu cầu cần phải tạo mối quan hệ với bất kỳ ai. Không có nghĩa là họ cô lập nghe, nhưng mà họ vẫn là tương giao với tất cả mọi người, nhưng mà họ không muốn là ràng buộc vào một cái mối quan hệ nào. Mà họ thấy rõ cái điều đó thì họ sẽ là họ vẫn bình thường, họ vẫn cứ tương giao với mọi người nhưng mà không bị ràng buộc. Họ không bị ràng buộc vào những cái tình cảm này, trói buộc nào đó. Còn nếu như bây giờ, tức là vấn đề là ở cái từng mức độ trói buộc hay không bị trói buộc. Nếu như mình cảm thấy là cái tình cảm này là hấp dẫn đối với mình, mình cảm thấy cần có nó, chứ không có nó mình sống không nổi, thì lúc đó cứ việc là tạo mối quan hệ. Tuy nhiên có một điều thế này thôi, vẫn là hồi nãy hay là lúc nào đó thầy có nói cái điều này, hình như có một câu trả lời nào đó thầy có nêu lên một điều này. Bây giờ mục đích sống của mình là gì cái đã? Nếu mục đích sống của mình là giác ngộ đó, thì mình tạo mối quan hệ không hết, không tạo mối quan hệ không quan trọng, mà là tùy theo cái nhân duyên gì đó. Còn quan trọng là trong mối quan hệ đó mình học ra được điều gì, mình học ra được điều gì. Còn nếu như mình đặt một cái lý tưởng nào đó về mối quan hệ thì chắc chắn là mình sẽ không như ý. Cho nên thầy mới phát hiện ra một điều là cuộc đời là một cái trường học tuyệt vời, dạy cho mình không biết bao nhiêu là chân lý. Nếu mình biết học thì cuộc đời là một cái trường học chân lý là tuyệt vời nhất mà thực tế nhất. Nó hơn xa cái trường học ở trong lớp học. Vì trong lớp học thì phần lớn là chỉ học kỹ thuật này, kỹ thuật kia, học cái pháp này, pháp nọ gì đó thôi, chứ còn bài học thực tế mới là cái bài học quan trọng. Thì trong bài học thực tế của đời sống á, mình sinh ra là thực ra là để mà mỗi người sinh ra đó, thầy có định nghĩa là mỗi người sinh ra là để sống. Nhưng mà mình có biết là mình đang sống thế nào hay không? Quan trọng là như vậy thôi. Nếu một người mình biết rõ mình đang sống như thế nào, thì người đó sẽ thấy rõ là điều gì đưa đến phiền não khổ đau và điều gì thì chấm dứt phiền não khổ đau. Và vì vậy cho nên người đó có thể là điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi của mình cho đúng tốt. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thành ra người đó đó là đặt mục đích giác ngộ ra đời sống, hay là thấy ra sự thật của đời sống. Đó, thì cuộc đời đó là luôn là nói với mình, tất cả những gì đến với mình trong cuộc sống đều nói với mình một điều thôi. Hai điều, nhưng mà một điều trước. Một điều thôi là ngươi đã thấy ra chưa? Trong một mối quan hệ nào đó, ví dụ như bây giờ cái cô A này là cái anh kia, anh thấy anh tán tỉnh sau đó mà thấy hay quá, thích đó, thì được, thích thì thích. Nhưng mà trong tình yêu đó luôn luôn sẽ có câu hỏi thấy ra chưa. Thấy ra chưa đó, thì cứ thích thì cứ tạo mối quan hệ thôi. Thậm chí là có chết cũng là tạo mối quan hệ cho được. Nhưng mà đã thấy ra chưa thôi, mà không phải thấy liền đâu, từ từ thôi. Bữa nay thấy được thêm một chút, bữa sau thấy thêm được một chút, tức là thấy cái gì? Thấy sự thật á. Là bởi vì khi mình thực sự là yêu cái anh đó đó, hay là anh đó yêu mình á, là hai ảo tưởng yêu nhau thôi. Có đúng không quý vị? Hai ảo tưởng yêu nhau thôi, chứ không phải là hai con người thật yêu nhau đâu. Nhưng mà khi mà hai người mà kết thành mối quan hệ đó, thì lúc đó lại là sống với nhau với sự thật, chứ không phải là ảo tưởng nữa. Cho nên sự thật nó sẽ dạy cho mình thấy ra sự thật. Mà đó là pháp dạy đó, tức là bất kỳ một cái gì đó mình muốn làm là cái gì đó trên cuộc đời, thì pháp đều dạy cho mình biết là mình đang thực sự là như thế nào. Thì lúc đó mình mới là qua cái mối quan hệ đó mình mới là thấy ra được. À, mỗi lần mà hỏi thấy ra chưa thì nói giờ thấy rồi. Thấy ra chưa nói thấy rồi thì tốt, mà nói là thấy ra chưa mà chưa thấy thì cứ tiếp tục học, tiếp tục học cho đến khi thấy thì thôi. Nên thấy ra sự thật thì thôi đó. Khi thấy ra sự thật á, cho nên mình thầy nói là giác ngộ là thấy ra sự thật, và giải thoát là thoát ra khỏi ảo tưởng về sự thật đó. Chứ bây giờ mình chưa biết thì đương nhiên là ảo tưởng thôi. Ảo tưởng rồi khi khi mình dấn thân vào trải nghiệm cái sự thật đó thì mình thì đụng phải thực tế, cho nên mình sẽ thấy ra sự thật. Đó. Cho nên cuộc đời luôn là dạy là một cái trường học để giúp mình thấy ra sự thật. Đó. Và câu thứ hai là nếu mình muốn mà chủ quan theo ý mình á, tức là ảo tưởng á, một lý tưởng ảo nào đó mà mình đặt ra thì cuộc đời luôn nói một câu thứ hai, đó là không như ý muốn của người đâu. Không như ý muốn của người đâu. Có người sẽ nói với thầy, tôi muốn tôi đạt được ý muốn mà. Thì đạt được ý muốn rồi, có khi đạt được ý muốn mới khổ hơn á. Cho nên có một vị thiền sư nói câu rất hay, mình tránh cái khổ này để đi tìm một cái hạnh phúc, té ra là mình chỉ gặp một thứ đau khổ khác. Nói như vậy có vẻ bi quan quá, nhưng mà đó là một sự thật. Đó là một sự thật. Mình thành ra đôi lúc á, ham muốn cũng có một cái ý nghĩa của nó. Khi mình ham muốn để đạt được một điều gì đó thì để cho mình thấy ra được sự thật trong cái ảo tưởng tham muốn của mình. À, để rồi chính qua cái lòng tham đó mà mình lại thấy ra được sự thật. Vì vậy bây giờ trình độ của mình ngang đâu thì mình cứ học bài học ngang đó, chứ không có một cái giải pháp lý tưởng nào cả. Vì người này thì như thế này, người kia thì như thế kia. Đó. Bây giờ có người á thì họ mới học 3 tháng là họ thấy rồi. Là thôi. Có người phải học 3 năm mới thấy. Có người phải học cả đời mới thấy. Mà có khi học đời này qua đời khác cũng chưa thấy không chừng. Đó. Thì phải học thôi. Cứ học, học cho đến khi nào thấy ra sự thật thì cái đó mới giải, mới giác ngộ giải thoát được thôi.
Dạ, câu này thì có 2 phần. Một phần trình pháp và một phần câu hỏi ạ. Con xin đọc trình pháp trước. Kính Thầy, con chưa từng hành qua thiền định, nhưng nhờ nghe pháp mà con hiểu ra định là yếu tố có sẵn. Dạo gần đây con để ý, khi con thư giãn nằm ngủ, trước khi tâm con hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì nó đi qua một giai đoạn, một giai đoạn mà ở đó có một cái biết tự nhiên nhanh nhạy và thanh thoát. Nó phát hiện ra được những mấu chốt của những vấn đề phức tạp mà cái biết thường ngày nghĩ mãi không ra. Nó cứ biết vậy thôi, chứ hoàn toàn không bị bất kỳ khái niệm, quan niệm gì che khuất. Mà ngược lại, chính cái biết này phát hiện ra được những quan niệm, khái niệm, những tùy miên đã che khuất tầm nhìn của cái biết thường ngày như thế nào. Con để ý trạng thái của nó là biết mà như không biết, tan không biết, nhưng thực ra vẫn biết rất rõ ràng. Nên con đặt cho cái biết này một cái tên để gọi vui là phi tệ, phi tuệ, phi tuệ. Dạ, phần thứ hai là câu hỏi ạ. Con đọc trong Thanh Tịnh Đạo, phần về không vô biên xứ, có nhắc tới một ví dụ về một người bị con rắn rượt chạy. Người đó nhìn thấy, sau đó thì người đó nhìn thấy vật gì tròn, dài thì đều tưởng tượng, sợ hãi giống như đang thấy con rắn thật. Con có thấy được tâm sở này qua trải nghiệm. Khi con quá thương hay quá ghét ai đó, con luôn mang ấn tượng và cảm xúc đặc biệt về người đó. Nên khi gặp người khác có ngoại hình hơi giống họ, hoặc có khi gặp lại chính người đó, thì lập tức những ấn tượng cũ, cảm xúc cũ và cả lối tư duy cũ lẫn cách hành xử cũ tự động trào ra. Trong sách đề cập tâm sở này là Kasina sắc. Nhưng con thấy đây chính là cái mà thầy hay nhắc tới, là khuynh hướng xung động vô thức. Hoặc con đọc trong kinh thì tâm sở này rất giống với tùy miên. Con xin thầy cho con lời chỉ dạy. Con xin thành kính tri ân.
Cái trình pháp thứ nhất á, thì thầy xác định lại là thế này. Trong cái nhận thức về tục đế đó, tức là những cái mà kiến thức mà mình học hỏi từ bên ngoài rất là nhiều, thì thì nó thường là lăng xăng, bất không yên. Nhưng mà khi có một lúc nào đó mà tâm mình bỗng nhiên nó yên lặng đi, cũng có thể là do một quá trình quan sát hay là tu tập đúng như thế nào đó, mà cái tâm mình nó tĩnh lặng lại, tức là nó sáng suốt định tĩnh tâm lên đó. Tâm mình nó dần dần nó thanh lọc, nó sáng suốt định tĩnh tâm lên, tức là nó trở về với cái bản chất thực của cái tâm. Thì khi đó đó, có khi mình buông xuống, có khi mình nằm ngủ, tức là mình buông xuống mọi sự, thì kèm theo cái mà mình, cái thái độ buông xuống đó đó, thì tâm mình nó rộng lặng. Và khi cái tâm rộng lặng cho nên nó bắt đầu thấy được tất cả mọi thứ một giống như là nó giải được cái bài toán á. Mà khi kia mình giải hoài cũng ra, một lúc tĩnh lặng nào đó mình lại thấy ra. Cũng giống như cái việc xây dựng này này, thì có nhiều khi là xây dựng đến những cái chỗ mà ngay cả kỹ sư họ cũng bế tắc, là không biết xử lý như thế nào. Thì lúc đó mời thầy ra có ý kiến, nhưng mà bởi vì thầy không có tính toán gì, không có lo lắng gì, thầy nhìn là thầy thấy điện, thành ra thầy đưa ra một giải pháp thì là làm được liền. Thì nhiều khi cái tâm mình nó rộng lặng trong sáng thì nó để dễ đưa ra những cái giải pháp đúng hơn, mà nó rất là dễ dàng, mà nó du di uyển chuyển cho nó không. Bởi vì sao? Vì họ phải theo bản vẽ, mà bây giờ nếu theo bản vẽ như vậy thì cái chỗ đó nó không hợp lý, nhưng mà giải quyết thì họ không biết làm thế nào. Nhưng mình là tự do, mình họ thì bị ràng buộc, chứ còn mình thì mình tự do, mình có thể du di uyển chuyển được. Cho nên chính cái tự do, chính cái sáng suốt, chính cái mà du di uyển chuyển được á, mình mới nhìn là mình có thể có giải pháp nó dễ dàng hơn rất nhiều. Thì cái tâm mình cũng vậy, có những lúc có những vấn đề mình suy nghĩ không ra, thôi buông xuống ngủ một giấc thì lại thấy ra. Cũng giống như ngài A Nan á, ngài hiểu quá nhiều, kiến thức quá nhiều, cho nên đến khi tu là cứ lấy cái này một chút tu là cũng không được, lấy cái kia tu một chút không được, biết quá nhiều tu hồi loạn luôn, mệt quá là căng thẳng quá rồi, thành ra ngài buông ra thôi, đi ngủ rồi tới đâu tới. Thì chính khi mà ngài buông ra thì ngài lại thấy rõ hết. Cho nên cái tâm mà thấy rõ hết đó chính là cái bản tâm mà Đức Phật ngài gọi là Papasara Chitta, nó được trả lại tự do. Thay vì là bị mình kiềm chế, bị mình ràng buộc, bị mình sử dụng một cách phi lý, thì bây giờ nó có một lúc nào đó nó được trả lại tự do, thì nó sẽ là cho mình một cái nhìn rất chính xác. Đó. Cái thứ hai cái gì quên mất rồi.
Dạ thường là vì đó đọc trong Thanh Tịnh Đạo thì thấy là có một cái ví dụ là, dạ để con tìm lại câu hỏi.
Rồi được rồi. Như vậy đó thì đúng, tức là mình thường là mình kêu là mình chụp mũ đó. Cái chụp mũ là gì? Chụp mũ tức là mình nhìn một người nào đó xong rồi mình hình thành một cái khái niệm. Và cái khái niệm đó phần lớn là chủ quan. Mình thấy cái người đó dễ ghét. Nhưng mà thực ra nếu mà mình hoàn toàn bình thản thì không có dễ ghét chút nào. Hồi đó thầy ở với một vị hòa thượng, mà vị hòa thượng đó rất khó. Vì hòa thượng cực kỳ khó khăn. Thì có một cái người vô tu thì thấy cái vị đó khó khăn quá, cho nên nó là đâm ra bất kính với cái vị hòa thượng đó. Thì thầy mới nói là đề sai rồi. Chính cái mà khó khăn của vị này là một cái tính bộc trực, tức là cái vị này là nói thẳng chứ không có cứ nói thẳng không thôi, cho nên đó là mất lòng rất nhiều người. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu, những người bộc trực như vậy họ là tâm rất là tốt. Nhiều khi có những người ta nói là khẩu xà mà tâm Phật, tức là con người họ nói rất là dở nhưng mà tâm họ lại rất là tốt. Cho nên là mình đừng có vội nhìn người từ bên ngoài, mà là mình đừng có chụp mũ bởi cái hầu hết trong tục đế là đều bị chụp pháp, đều bị chụp mũ qua cái khái niệm, rồi hình thành tư tưởng, rồi hình thành quan niệm, rồi trở thành ra là kiến, là kêu bằng thành kiến, hay là thậm chí là chấp kiến, hay là ta kiến đó. Cho nên lúc đó mình không thể nào mà nhìn thấy sự thật đúng như nó là được nữa, mà luôn luôn là nhìn qua cái kính màu đó, đeo màu gì thì thấy kính, thấy màu đó. Qua cái tham, cái sân, cái si gì thì thấy mọi sự, mọi vật theo cái tham sân si đó. Vì vậy cho nên đó là lý do vì sao mà mình phải nhìn mọi sự, mọi vật đúng như nó là. Phải tập nhìn mọi sự, mọi vật đúng như là. Bớt đi, người ta nói là lão tự thì nói là kiến tố bạo phát, thiệu tư quả dục. Kiến tố tức là thấy thẳng, thấy trắng tức là thấy như thế nào, thấy như vậy gọi là kiến tố. Bạo phát tức là giữ cái tâm mình nó là chất phát hồn nhiên. Kiến tố bạo phát, khi tâm mình hồn nhiên thì mình mới là thấy được phản ánh trung thực, gọi là kiến tố. Và thiệu tư tức là bớt cái mà chủ quan đi, biết bớt cái suy nghĩ chủ quan đi. Và quả dục là bớt cái mong cầu theo ý mình, bớt cái mà muốn theo ý mình, thì mình sẽ rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng. Thì đó cũng như là cái tiền pháp lúc đầu á, khi mà tâm mình buông ra là mình buông ra để mình ngủ, thì vô tình trong cái lúc mà buông ra để ngủ đó thì tâm mình nó lại rộng lặng trong sáng, cho nên nó lại phản ánh mọi sự một cách trung thực. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó cứ bị cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm nó cứ đeo bám hoài đó, thì mình nhìn cái gì cũng đều qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm đó cả, cho nên mình không thể thấy được cái sự thật đó. Cho nên cái chữ mà cái tánh không, cái tánh không của một pháp không có nghĩa là nó không có, mà nó không bị khái niệm, tư tưởng, quan niệm che lấp, cho nên nó là nó, chứ không nó là nó không là như là cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm của mình. Cho nên khi mà mình tâm mình mà càng rộng lặng trong sáng, càng sáng suốt, định tĩnh trong lành, càng trở về với cái thanh tịnh trong sáng chừng nào á, hồn nhiên chừng nào á, thì càng thấy mọi sự mọi vật đúng như thực chừng đó. Và bây giờ là hết giờ, hết giờ mà hết pin luôn, hay quá. Y đàng vô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yon. Y đàng vô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yon. Y đàng vô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yom. Cái bài này có nghĩa là thế này, xin chia sẻ cái phần phước này đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc được thân tâm an lạc, đại khái là vậy. Thế thì có người hỏi sao là chỉ hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc không, chứ không phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mà mình nói tất cả chúng sanh là nó chưa phải là thân bằng quyến thuộc, mà mình nói thân bằng quyến thuộc là tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc. Chứ còn mình nói chúng sanh đó thì thân bằng quyến thuộc là của mình, còn chúng sanh là người khác. Cho nên mình nói là tất cả đều là thân bằng quyến thuộc. Cho nên đừng có hiểu lầm là mình chỉ hồi hướng đến cho cái thân bằng quyến thuộc của mình, mà chính là bởi vì xem tất cả chúng sanh, thậm chí là luôn cả cây cọ cũng đều là thân bằng quyến thuộc. Cho nên cái chữ mà nha tri năng này đó không có nghĩa là người thân của mình không thôi. Nếu mà mình nghĩ là người thân của mình không thôi đó, thì đúng là ích kỷ thiệt.
Chúng ta nghỉ và mỗi người phụ một tay, chúng ta dẹp cái ghế của mình xếp chồng lại và đem về phía bên tay trái của bảo tháp.